Có một Phật tử khác hỏi: con có vài điều thắc mắc, xin hỏi kính xin thầy quan hỷ mà dạy bảo. Một, có một chị Phật tử từ nhỏ đến lớn ở vậy, lo cho gia đình, lo tu, đến nay 50 mấy tuổi rồi, trông hãy còn trẻ hơn tuổi. Rồi đột nhiên người bạn trai cũ hồi còn trẻ ở nước ngoài về, ngỏ ý tâm tình. Nếu chị ấy chấp thuận cầu hôn là chuyện bình thường, ngược lại chị từ chối, xin coi nhau như bạn, ở vậy lo gia đình, lo tu, như vậy chị trốn tình cảm ở kiếp này, kiếp sau có phải lên nữa để trả nợ này không? Phật tử này thì lo xa, bây giờ trốn không biết sao có trở lại trả hay không. Đây tôi trả lời cho Phật tử này yên lòng. Nếu mà Phật tử lớn tuổi rồi, tự biết chỉ có con đường tu là trên hết, không muốn cột trói nhau trong tình cảm, cho nên từ chối. Mà từ chối là không có cột, phải không? Không có cột cho nên không có dính mắc, không bị lôi kéo, thì làm gì đời sau phải trả. Trừ ra còn có cột thì mới có trả, không có cột đâu có trả mà sợ. Cho nên không có, đừng lo làm sao phải trả. Có Phật tử hỏi: chư Phật Bồ Tát đã thành đạo hằng hà sa số vì hạnh nguyện cứu độ chúng sanh, nhưng chúng sanh thì lại đau khổ càng nhiều. Câu thứ hai: con thấy có nhiều gia đình có con nhỏ chết hoặc vì bệnh hoặc té giếng té sông, rồi đột nhiên 10 mấy năm sau có người trong nhà bị nhập lên xưng là mình hồi nhỏ bị chết và được bà ở cõi trên đem về dạy cho học, nay xuống cứu nhân độ thế. Không biết có đúng là em bé hồi nhỏ trở về không? Kính xin thầy quan hỷ dạy bảo. Thì hai câu hỏi này, câu hỏi thứ nhất á, là nói rằng chư Phật chư Bồ Tát thành đạo hằng hà sa số vì hạnh nguyện cứu độ chúng sanh, nhưng chúng sanh thì lại đau khổ càng nhiều. Như vậy có nghĩa là Phật Bồ Tát không cứu được gì hết, phải không? Nghĩa là sao mà các ngài nguyện độ chúng sinh mà các ngài thì đông nhiều hằng hà sa số, mà giờ chúng sinh càng ngày càng khổ. Đó là một cái câu hỏi, nó cũng có một cái thắc mắc đáng để ý. Thực nó thế này, trong kinh Phật thường hay dạy, mà nhất là quý vị nào mà thấy tượng Phật Di Đà, tượng đứng Phóng Quang đó, thì ngày Phóng Quang xuống thì sao? Thấy ở dưới là biển, rồi bao nhiêu người lặn hụp ở dưới, ngài đưa cái tay ngài, ngài đó, mà dưới người ta cứ người ta lặn hoài, ta không ngóc đầu lên, rồi ngài làm sao đây? Người đưa tay sẵn sàng cứu vớt, nhưng mà người ở dưới không chịu, cứ lo lặn hụp chơi, chừng nào đuối cái chìm. Thì như vậy đó, lỗi tại người không vớt, hay là lỗi tại người không chịu ngoi đầu lên đưa tay cho người ta cứu, lỗi tại ai? Thì cũng như vậy. Bây giờ nói tôi là một phàm tăng tầm thường đây, mà tôi lúc nào cũng có cái tâm muốn giáo hóa, muốn độ Phật tử, độ chúng sinh tu hành. Tôi giảng, tôi nhắc, mà có người họ đi tới ngoài cổng họ không thèm vô chùa, tôi làm sao? Lỗi tại tôi hay lỗi tại người đó không tới, phải không? Thì như vậy, không phải Phật Bồ Tát phụ lòng người, mà vì người không muốn trở về với Phật Bồ Tát, mà không trở về thì phải khổ. Vì Phật Bồ Tát không có quyền dùng áp lực lôi mình lên. Không phải như là cái quyền của mấy người có thế lực vậy, và ngài chỉ dùng cái lời chân thật chỉ dạy cho chúng ta thức tỉnh. Mà muốn nghe cái lời chân thật để thức tỉnh thì phải chịu khó nghe rồi mới biết để được tỉnh. Không chịu nghe thì dù các ngài nói cả ngày khô cổ cũng là không độ được ai hết. Mà không độ được ai không phải các ngài không thương, mà tại người ta chưa muốn độ, chưa muốn được độ. Mà chưa muốn được độ tức là chưa muốn ra khỏi cái khổ. Mà chưa muốn ra khỏi khổ thì khổ nhiều, thế có gì lạ đâu, phải không? Bây giờ tới câu hỏi thứ hai, là có những bé nhỏ nó chết, rồi thời gian cái lên cho ông đồng bà cốt nào đó, nói à hồi xưa nó ở đó đó, bây giờ được cái bề trên đem về nuôi đâu đó, bây giờ cho xuống cứu dân độ thế, thì câu hỏi đó đúng hay không? Thì tôi trả lời, vì tôi hồi nhỏ tôi cũng hay nghe chỗ nào mà có ông bóng bà cốt, rồi gì ông đồng bà cốt tôi cũng hay đi coi cho biết. Thì tôi có thấy có những ông đồng lên xưng Tề Thiên Đại Thánh, rồi cũng múa giỏ đồ cũng làm thứ tung hết, rồi cũng cho thuốc cho men rồi đủ thứ. Thì hồi nhỏ nghe thấy cũng hay, cũng tin, cũng phục lắm. Nhưng mà giờ lớn lên rồi mình đọc qua những bộ Tây Du Ký hay là cái Phong Thành hay là chuyện Tề Thiên Đại Thánh đó, đọc qua rồi thì bây giờ quý vị biết ông Tề Thiên Đại Thánh, ông Bát Giới, ông Sa Tăng rồi đó, là con người thiệt hay là con người tiểu thuyết? Mà tiểu thuyết thì trong đó chỉ có ngài Tam Tạng Huyền Trang là con người có lịch sử. Bởi vì một nhà tiểu thuyết người ta tưởng tượng lấy một cốt truyện để mà diễn đạt ra cho hấp dẫn, cho nên mới diễn đạt ra có những nhân vật Tề Thiên Đại Thánh, Trư Bát Giới, Sa Tăng rồi đi thỉnh kinh Đông Độ đó. Chứ nếu mà quý vị đọc kỹ lại cái cuốn Tây Vu Ký của ngài Tam Tạng thì không có chuyện đó. Mà đã là cái chuyện tưởng tượng tiểu thuyết mà có người lên dám xin Tề Thiên Đại Thánh thì chuyện Tề Thiên Đại Thánh đó thiệt không? Bởi vì ma quái nó nhập nó dựa thì ta muốn lấy cái gì có uy tín để ta nói cho thiên hạ sợ, nể. Có người dựa vô nhập nó Phật Bà Quan Âm rồi đủ thứ hết. Đó là cái lối mạo xưng để mà cho người ta sợ, để cho người ta tin, để nó không phải là lẽ thiệt. Vì vậy cho nên đừng có tin mấy cái đó là thiệt, không phải. Đó là trả lời câu thứ hai rồi. Giờ có Phật tử khác hỏi. Xin cho chúng con tác bạch vài điều, vì lòng từ bi của Hòa Thượng cho chúng con được tham dự buổi tham vấn đặc biệt vào 25 tháng 11 1995. Được Hòa Thượng dạy rõ pháp môn biết vọng không theo, nó phá được từ sắc thọ tưởng hành thức ấm. Vì vậy từ ngày đó đến nay con như người đi đêm được có ánh trăng. Hiện nay con khẳng định nước đã có thể nóng, lửa có thể lạnh. Với pháp môn viết vọng không theo, riêng con không thay đổi, vì chính viết vọng là con rồi. Kính mong Hòa Thượng từ bi nhắc lại nhân duyên trước để pháp hội có được nhiều người vững niềm tin như chúng con kính. Đây là một Phật tử chỉ đặt lại cái lời hỏi hôm trước và đã thực hành thấy có kết quả thì báo cho tôi biết và cho Phật tử hay thôi. Giờ có Phật tử này hỏi. Kính bạch sư ông, con có những thắc mắc như sau. Gia đình con có 3 chị em đều quy y theo Phật, tu pháp môn Tịnh Độ. Người chị con có duyên với Phật pháp sớm nên được xuất gia. Sau khi xuất gia thì y chỉ sư cô tu học pháp môn thiền của sư ông tại viện. Nay cũng gần 2 năm chị có về làm giấy và thăm bà thân. Con nhờ chị tụng thâu lại giùm con một thời kinh Lăng Nghiêm. Chị lại bảo tôi không còn nhớ, nhưng khi chị còn ở chùa hầu thầy để tu học thì hai thời công phu chị thuộc mà bây giờ lại quên. Đó là một câu hỏi. Câu hỏi thứ hai, lúc trước chị còn ở chùa thì lúc nào con cũng thấy chị tươi cười, còn hiện giờ thì tất cả từ lời nói cho đến việc làm trong vốn oai nghi đều thay đổi hẳn. Con không thấy chị vui mà chỉ thấy lúc nào chị cũng nghiêm, sắc mặt buồn và luôn luôn. Việc làm của chị thì chị cho là bài học. Có lúc con lại thấy chị nhìn một vật gì trước mắt, có khi thì chậu bông chị lại cười và nói phù dung sớm nở tối tàn, có gì mà quý lại mà gá thân, lục bình trôi trên đất vớt lên bờ rễ lá dâu đâu còn. Con không hiểu, lại hỏi chị thì chị không giải thích mà nói với con một câu: một bể nước mênh mông không vòm mà thấy chứ dấu chân trâu ai mấy mà dành. Những việc thay đổi của chị và qua sự việc làm hoặc phát lời nói thì cả gia đình đều lo không biết chị đang làm sao vậy. Con cứ xin sư ông cho con được biết. Phật tử này có người chị tu theo thiền thì thấy cái vẻ mà như hơi buồn, hồi xưa thì vui mà bây giờ thì buồn, rồi đồng thời lại hay nói những cái lời nói gì nó hơi lạ lạ, thành ra Phật tử này sợ không biết có sư sạn sao. Sư sạn thần kinh. Thì cái điều này Phật tử lo thì cũng phải, nhưng mà tôi xin nhắc lại, tư cách của một cô ni tu theo đạo Phật, nhất là tu theo thiền, hiểu, thấy và nói như vậy không phải là bệnh đâu. Bởi vì mắt lo chăn trâu cho nên không có vui. Cũng như tôi thường hay nói là cái người biết tu là cái người giỏi chăn trâu. Mà mấy chú chăn trâu, và chú nào giỏi chăn trâu thì chú đó có đi dụng ba dụng bảy để giỡn không? Hay là chú phải mắc coi chừng trâu của chú, sợ nó mua trong lúa đồng mạng người ta, thì tự nhiên nó chú phải coi chừng. Mà coi chừng thì chắc là chú không có đùa giỡn với bạn bè của chú. Thì đó là chuyện thường. Thì cô ni này cũng vậy, không có nói vui vẻ như xưa, nhưng mà biết được cái lẽ thật, biết được cái pháp là vô thường, cho nên muốn nhắc nhở trong nhà hiểu để mà tu, đừng có lầm lẫn vậy thôi, chứ không phải là bệnh hoạn gì, đừng có sợ. Còn mấy bài nữa mà hết giờ rồi, thôi tới đây thì xin nghỉ cù lại, nếu sau có thì giờ thì nói thêm.